là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quang Trải sẽ thông tin những vấn đề diễn ra tại địa phương trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổng vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn của huyện Văn Chấn từ đầu năm đến nay đạt gần 35 tỷ đồng. Trong đó, trên 33 tỷ đồng là nhà nước hỗ trợ thông qua các chương trình dự án, còn lại là huy động nhân dân đóng góp. Đến nay, huyện đã tổ chức thi công hoàn thành gần 10 km đường bê tông xi măng, 2,2 km đường cấp phối, sửa chữa 110 km đường liên thôn bản. Đồng thời tổ chức khảo sát lập hồ sơ dự toán các công trình đường cấp phối, sửa chữa cầu treo thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2017, rà soát lập kế hoạch đăng ký 25,5 km đường bê tông xi măng. Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Chấn sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách.
Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất của thành phố Yên Bái đạt thấp, số thu tiền giao đất mới đạt trên 29 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. Nguyên nhân là do việc hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn, việc phát triển các quỹ đất cũng khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng, đền bù chưa được giải quyết dứt điểm. Năm 2017, thành phố Yên Bái được giao thu tiền sử dụng đất là 60 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu đạt 80 tỷ đồng trở lên. Hiện thành phố Yên Bái đang tập trung nhiều giải pháp để tăng thu, rà soát các khoản có số thu cao, tích cực mở rộng quỹ đất để đấu giá và cho thuê, đôn đốc kịp thời tiền thuê đất, tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hồ sơ để các đơn vị thuê đất trả một lần.
Đến nay, tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên có gần 105.000 con, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn trâu giảm trên 4%, đàn lợn giảm 3,4% do giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục. Riêng đàn bò tăng gần 9%, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 4.376 tấn, đạt 51,5% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 422 tấn, đạt trên 58% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành thú y đã tiêm phòng gần 64.500 liều vaccine các loại, phun 547 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho trên 14.000 lượt hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh sản phẩm gia súc gia cầm. Đặc biệt là dịch lở mồm long móng xảy ra tại các xã Phong Du Hạ đã được khống chế kịp thời nên dịch bệnh không lây lan bùng phát.
Đến nay, công ty cổ phần cao su Yên Bái đã trồng được trên 2.266 hectare cao su tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu. Cùng với việc tập trung chăm sóc, bảo vệ cây cao su theo đúng quy trình kỹ thuật, công ty cổ phần cao su Yên Bái còn chú trọng xây dựng các công trình nhà làm việc và nhà ở công nhân tại các tổ đội. Các tuyến đường giao thông, cầu, ngầm tràn qua suối góp phần phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất và sinh hoạt, góp phần xây dựng nông thôn mới tại những khu vực triển khai dự án. Công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 cán bộ công nhân viên, trong đó trên 80% lao động là đồng bào dân tộc. Ngoài ra còn sử dụng hơn 500 hộ nhận khoán và lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân từ 2 triệu 500 nghìn đồng đến 2 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng.
6 tháng đầu năm 2017, các ngành các cấp trong tỉnh đã tiếp gần 1.100 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh so với cùng kỳ năm 2016. Số lượt tiếp công dân tăng 461 lượt. Nội dung chủ yếu đề nghị giải quyết về đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thăm dò khoáng sản. Qua tiếp công dân đã có 870 trên 956 vụ việc được xem xét giải quyết. Trong đó đã có quyết định giải quyết văn bản trả lời công dân 496 vụ việc, đã có bản án và của tòa án 3 vụ việc. Qua việc tăng cường tiếp công dân của các cơ quan chức năng và lãnh đạo chính quyền các cấp đã có phần giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài vượt cấp, nhiều vấn đề nhân dân đề cập đã được giải quyết thấu tình đạt lý. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng nói từ các huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mù Căng Chải được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta. Trong những ngày này, cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đang hướng về các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống lại thực dân xâm lược. Đó là nội dung bài viết huyện Mù Căng Chải thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình. Trước đó là phản ánh của nhóm phóng viên đài huyện về công tác thu hoạch lúa vụ đông xuân năm 2017 trên địa bàn huyện. Mở đầu chương trình là bài viết Mù Căng Chải tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải hiện có 33 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, 19 cơ sở đảng với tổng số 2.411 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, đặc biệt là thực hiện quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương các cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quyết định số 55 ngày 10 tháng 1 năm 2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt, chi bộ theo quy định, hướng dẫn, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2011 và chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.
Để công tác triển khai có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo đối với các chi đảng bộ trên địa bàn huyện. Cần xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trong việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Nhờ đó, các chi đảng bộ trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác đảng. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý kịp thời các chi đảng bộ có dấu hiệu vi phạm về đạo đức lối sống, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng chí Vàng A Giờ, Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình cho biết:
thực hiện cái quy định 5 năm ngày 10 tháng 1 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương, đối với Đảng bộ xã Dế Xu Phình chúng tôi thì cũng tổ chức xây dựng kế hoạch, nghị quyết để quán triệt nội dung này ở xã, xong phân công cho ban chấp hành phụ trách các chi bộ cũng đi tuyên truyền đến đảng viên trong chi bộ, và đồng thời là họp ở chi bộ hàng tháng của các chi bộ để đánh giá kết quả thực hiện và những cái đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời để xử lý một số cái trường hợp đảng viên cũng chưa chấp hành để chấn chỉnh kịp thời theo điều lệ đảng quy định. Trong đó thì cũng thực hiện một số cái quy định, quyết định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác xây dựng đảng của đảng bộ cũng như của các chi bộ và trong đảng viên.
Nhờ triển khai có hiệu quả ngay tại cơ sở nên cán bộ đảng viên đã có những nhận thức đúng đắn về thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, về sinh hoạt chi bộ, góp phần công tác xây dựng đảng tại cơ sở. Đảng viên Giàng A Nắng, chi bộ bản Dế Xu Phình A, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải nói:
sau khi được đảng ủy xã triển quy định 5 năm của Trung ương, chi bộ đã tập trung triển khai đến từng đảng viên trong chi bộ, từ đó đã giúp đảng viên trong chi bộ nhận thức rõ hơn về vai trò chức năng nhiệm vụ của bản thân và gương mẫu hơn trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tích cực hơn tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng so với trước.
Để từng bước chấn chỉnh trong công tác xây dựng đảng, Huyện ủy Mù Căng Chải đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi đảng bộ trên địa bàn có biện pháp chấn chỉnh những chi đảng bộ có dấu hiệu vi phạm về công tác đảng, đồng thời có hướng xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện 18 cuộc kiểm tra toàn diện, 13 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức đảng, 19 cuộc kiểm tra tổ chức đảng các cấp đối với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, 1 cuộc kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra 14 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở, đặc biệt là quy định số 30 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành chương 7 và chương 8 điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và quy định về giám sát kê khai tài sản cán bộ thuộc diện huyện ủy quản lý. Qua kiểm tra, Huyện ủy Mù Căng Chải đã xem xét kỷ luật đối với một tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, kỷ luật 18 đảng viên, trong đó cách chức 2 đồng chí, khai trừ ra khỏi đảng 2 đồng chí, khiển trách 12 đồng chí và cảnh cáo 2 đồng chí vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao, bỏ sinh hoạt đảng và vi phạm kết khóa gia đình. Để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong thời gian tới, Huyện ủy Mù Căng Chải đã có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo các chi đảng bộ thực hiện hiệu quả ngay tại cơ sở để tạo niềm tin cho nhân dân đối với công tác lãnh chỉ đạo tại cơ sở. Đồng chí Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết thêm về những giải pháp mà Huyện ủy Mù Căng Chải cần tập trung lãnh chỉ đạo về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Đánh giá về kết quả thực hiện quy định số 101 và quy định 5 năm của Ban Bí thư trong thời gian qua, thì chúng tôi xác định là đảng bộ huyện Mù Căng Chải thực hiện rất là tốt. Thế trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái giải pháp mà đã đề ra trong thời gian qua. Cụ thể là tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch toàn khóa số 31 của Huyện ủy Mù Căng Chải về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiến hành rà soát bổ sung kế hoạch cá nhân của cán bộ đảng viên trong thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 và quy định số 101 và quy định số 55, làm sao các cái kế hoạch cá nhân nó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương mà đơn vị nơi công tác. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công văn số 137 của Huyện ủy Mù Căng Chải về việc xây dựng kế hoạch báo cáo kết quả công tác của tập thể cá nhân theo quy định. Và thứ ba là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả cái quyết định số 895 của Huyện ủy Mù Căng Chải về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ khóa 18 và phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn, phụ trách cơ sở cho các cơ quan ban ngành của huyện, giúp đỡ xã thị trấn. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác triển khai quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng. Chúng tôi xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, quan tâm đến cái việc lãnh đạo chỉ đạo sinh hoạt định kỳ đầy đủ, thế và đổi mới về nội dung phương pháp. Và cái thứ năm ấy, thì chúng tôi tiếp tục xây dựng và nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến, cái gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Thứ sáu, cho nên là chúng tôi tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các chi đảng bộ trực thuộc theo điều lệ đảng. Chúng tôi chú trọng vào các cái cuộc kiểm tra chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chức năng của tổ chức đảng và của cán bộ và đảng viên, tập trung đối tượng kiểm tra, giám sát là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt diện huyện quản lý.
Việc triển khai các chỉ thị nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là thực hiện quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, quy định số 55 ngày 10 tháng 1 năm 2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, công tác lãnh đạo chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng đảng, chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2011 và chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh toàn diện và tạo niềm tin cho nhân dân đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng đối với nhân dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2016-2017, huyện Mù Căng Chải gieo cấy 1.600 ha, tập trung vào một số loại giống lúa như Nhị Ưu 838, Việt Lai 20, Sáng Cổ, Thục Hưng, CT16 và một số giống lúa thuần của địa phương. Hiện nay nhân dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đang tranh thủ thời tiết khẩn trương thu hoạch, với phương châm thu hoạch đến đâu gieo cấy đến đó. Tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết trong thời gian qua nên năng suất sản lượng vụ đông xuân năm nay cũng bị ảnh hưởng.
Theo như tâm sự của anh Giàng A Vàng ở bản Thào Chua Trải, xã Chế Cu Nha, vụ đông xuân năm nay gia đình anh gieo cấy gần 1 hecta diện tích lúa đông xuân. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc mà hiện nay diện tích lúa của gia đình đã cho thu hoạch. Anh đã vận động gia đình tranh thủ thời tiết thu hoạch vụ đông xuân để kịp thời sản xuất lúa vụ mùa theo khung lịch thời vụ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hoạch năng suất lúa đông xuân. Anh Giàng A Vàng ở bản Thào Chua Trải, xã Chế Cu Nha, Mù Căng Trải cho biết.
Năm nay gia đình tôi gieo cấy gần 1 hecta lúa đông xuân. Hiện nay gia đình tôi đã thu hoạch xong diện tích đông xuân và đang cấy vụ mùa. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa, nhất là do lượng mưa kéo dài nhiều ngày, không phơi được lúa, đã nảy mầm và theo tôi thấy vụ đông xuân năm nay năng suất thấp hơn so với năm ngoái.
Cũng giống như hộ gia đình anh Giàng A Vàng, gia đình chị Giàng Thị Lì ở bản Háng Sung, xã Mồ Dề đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển vụ mùa và năng suất vụ đông xuân. Theo như gia đình bà tâm sự, hàng năm với diện tích lúa đông xuân của gia đình cho thu hoạch trên 30 bao thóc, nhưng do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài nhiều ngày, một số diện tích đã nảy mầm trên những bông lúa. Bà Giàng Thị Lì, bản Háng Sung, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết. Hiện nay gia đình tôi đang gieo cấy nốt diện tích lúa làm đông xuân, nhưng do năm nay thời tiết mưa nên đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa đông xuân và tôi thấy chưa có năm nào lúa đông xuân lại bị nảy mầm ngay trên bông lúa. Trong thời gian tới gia đình tôi sẽ tiếp tục tranh thủ tiết trời, phơi thóc đông xuân đã thu hoạch để đảm bảo được lương thực cho gia đình, còn đối với thóc đã nảy mầm và không phơi được gia đình chúng tôi sẽ tận dụng cho gia súc ăn. Cùng với các xã khác trong huyện, vụ đông xuân năm 2016-2017, xã Lao Chải được giao chỉ tiêu thực hiện 245 ha lúa. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo nên hiện nay diện tích lúa đông xuân đã cho thu hoạch đúng khung lịch thời vụ và đến thời điểm này, nhân dân trên địa bàn xã đã thu hoạch được trên 80% diện tích. Ông Vàng Trở Già, bản Lao Chải, xã Lao Chải, Mù Căng Chải cho biết.
Có mà sẵn mà cú mà cú cầu gì xong xong đó.
Năm nay gia đình tôi gieo cấy gần 1 hecta lúa đông xuân, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên đến hôm nay gia đình mới thu hoạch gần xong diện tích lúa. Ngay sau khi thu hoạch xong vụ đông xuân, tôi tiếp tục vận động vợ con gieo cấy vụ mùa đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.
Với chủ trương không để đất trống, xã Lao Chải chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân để giải phóng đất gieo trồng, vụ mùa đảm bảo theo khung lịch đã đề ra. Đồng thời, vận động nhân dân tập trung thu hoạch đến đâu sản xuất vụ mùa đến đó. Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Đối với xã Lao Chải, năm nay thì theo kế hoạch của huyện giao thì xã cũng đã thực hiện 245 trên 245 ha lúa đông xuân. Thì trong năm nay thì nhân dân thì cái ý thức chăm sóc và từ khâu chỉ đạo của đảng ủy chính quyền xã thì cũng chủ động chỉ đạo cho bà con nhân dân, thì cái ý thức chăm sóc của bà con nhân dân thì so với mấy năm trước thì năm nay thì cái lúa đông xuân thì cũng phát triển rất tốt, thì do mưa kéo dài thì hiện nay thì bà con thu hồi thì cũng chưa được nhiều lắm, mà ủy ban nhân dân xã chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo cho bà con nhân dân thu hoạch hết vụ đông xuân này và cấy hết cái diện tích để theo phương bày của huyện.
Đến thời điểm này, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động nhân dân, bà con nhân dân tranh thủ tiết trời thu hoạch được trên 90% diện tích lúa đông xuân của toàn huyện để đảm bảo cho việc sản xuất vụ mùa kịp khung lịch thời vụ cũng như đảm bảo về năng suất chất lượng. Huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các ngành cử cán bộ xuống xã theo dõi tình hình sâu bệnh hại và vận động nhân dân chăm sóc bón phân cho diện tích lúa vụ mùa.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta trong những ngày này cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đang hướng về các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống lại thực dân xâm lược.
Chúng tôi đến với gia đình ông Trang A Sở, bà Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, trong không khí tấp nập khẩn trương, hòa lẫn với tiếng gõ, đục đẽo của mọi người để sớm hoàn thiện ngôi nhà của gia đình. Gia đình ông Sở là con của liệt sĩ Trang A Vàng, hy sinh năm 1964 tại chiến trường Trung Lào. Cả gia đình ông có 10 nhân khẩu, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trong nhiều năm nay vẫn sống trong ngôi nhà tạm bợ, không đảm bảo sinh hoạt cho cả gia đình. Năm 2017, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà. Ông đã vận động vợ con cùng với sự giúp đỡ của bà con hàng xóm chuẩn bị vật liệu để làm ngôi nhà mới khang trang hơn. Ông Trang A Sở phấn khởi nói.
Trước đây bố tôi tham gia chiến đấu tại nước bạn Lào. Mặc dù ông đã hy sinh, nhưng hàng năm gia đình tôi luôn được các cấp các ngành và địa phương quan tâm. Đặc biệt là năm 2017 này, gia đình tôi được huyện hỗ trợ 40 triệu đồng để làm lại ngôi nhà, đã giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn và có ngôi nhà mới đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của các cấp các ngành. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vận động gia đình tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Ông Sở là con của liệt sĩ Trang A Vàng, hy sinh năm 1964 tại chiến trường Trung Lào. Theo như ông Sở tâm sự, ông Trang A Vàng lên đường nhập ngũ vào năm 1963 và trực tiếp tham gia chiến đấu tại tỉnh Siêng Khoản, nước bạn Lào đến năm 1964 ông hy sinh. Sau hòa bình lập lại, cha ông được quy tập về an táng tại Nghĩa Trang An Lạc, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa có điều kiện làm nhà. Sau khi được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, xã đã tích cực vận động gia đình chuẩn bị vật liệu làm nhà. Đặc biệt, xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, cơ sở huy động lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình ông Sở làm lại nhà. Ông Trang An Ninh, bí thư chi bộ bản Lao Chải cho biết thêm.
Ông Sở là con liệt sĩ, hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, sau khi được huyện và xã chỉ đạo, bản thân tôi đã phối hợp với các tổ chức hội trong bản tham gia vận động hội viên nhân dân, tập trung hỗ trợ gia đình ông Trang A Sở làm lại ngôi nhà. Vì hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục vận động nhân dân tham gia hỗ trợ gia đình để ngôi nhà sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đảm bảo cuộc sống ổn định cho gia đình ông Sở.
Xã Lao Chải có tổng số 6 hộ gia đình là đối tượng thương binh liệt sĩ, người có công, tử sĩ và con em liệt sĩ. Trong những năm qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các hộ gia đình, tập trung chỉ đạo các tổ chức hội tham gia giúp đỡ các hộ gia đình trong công tác phát triển kinh tế xã hội, động viên thăm hỏi trong các ngày lễ lớn của đất nước. Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Xã Lao Chải là có 6 đối tượng, người có công với thương binh liệt sĩ, tử sĩ là xã cũng chủ động lập danh sách và xây dựng kế hoạch chuẩn bị quà cáp để tặng quà cho các đối tượng thương binh liệt sĩ là 27 tháng 7. Huy động cán bộ trong xã để đóng góp, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng.
Cũng như xã Lao Chải, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải có 6 đối tượng là gia đình người có công, vợ liệt sĩ, gia đình thờ cúng liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, xã Khao Mang đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung, chỉ đạo các tổ chức hội, vận động hội viên tham gia giúp đỡ các hộ gia đình có thương binh, con tử sĩ, con liệt sĩ của các xã làm nhà vệ sinh, thu hoạch vụ đông xuân và nhiều hoạt động khác để giúp đỡ các hộ gia đình đảm bảo cuộc sống. Ông Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang cho biết.
Nhân kỷ niệm ngày 27 tháng 7 tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn xã Khao Mang, chúng tôi có 6 hộ gia đình thương binh liệt sĩ. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà động viên các gia đình liệt sĩ. Ngoài các suất quà hỗ trợ trung ương của tỉnh cũng như là của huyện trên địa bàn, chúng tôi thì cũng đã vận động các khối đoàn thể giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ để thu hoạch lúa đông xuân, trích một phần tiền trong nguồn đền ơn đáp nghĩa tặng quà cho mỗi hộ gia đình.
Huyện Mù Căng Chải có tổng số 40 đối tượng người có công, trong đó 24 hộ gia đình thờ cúng liệt sĩ, 5 hộ gia đình liệt sĩ, 2 thương binh và 1 cán bộ tiền khởi nghĩa. Trong những năm qua, huyện Mù Căng Chải đã huy động, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta, luôn quan tâm và chỉ đạo các ngành thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt trong năm 2017, huyện đã chỉ đạo các ngành các xã cần vận động hội viên, đoàn viên nhân dân tham gia giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ 2 hộ gia đình làm lại nhà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Huyện đoàn Mù Căng Chải đã xây dựng kế hoạch huy động đoàn viên thanh niên của các cơ sở, đoàn trực thuộc ủng hộ nến và tu sửa lại khuôn viên nghĩa trang. Cùng với đó còn thành lập các đoàn đến thăm, động viên và tặng 40 suất quà cho các đối tượng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2017. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói:
để thực hiện tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thì trong cái thời gian vừa qua thì huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện các cái nhiệm vụ ở trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn đi thăm động viên tất cả 40 đối tượng, trong đó thì có hai nhà người có công thì được đóng góp của quỹ đền ơn nghĩa của huyện cũng như là của tỉnh thì được hỗ trợ 40 triệu cho một gia đình. Thì hiện nay thì với sự giúp đỡ của các cái tổ chức cá nhân ở trên địa bàn xã thì đang tiến hành làm nhà và đã hoàn thành trước ngày 27 tháng 7. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi thấy là các gia đình trên địa bàn Mường Trải thì khó khăn về cái công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng chủ động hỗ trợ cho các cái gia đình khó khăn là 7 triệu đồng trên một gia đình để thực hiện làm cái nhà vệ sinh để tăng cái việc là đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, thì từ đó thì tăng cái sức khỏe của những trang gia đình người có công. Bên cạnh đó thì tôi cũng hỗ trợ cho hai gia đình người có công đi khám chữa bệnh, đó là một cán bộ tiền khởi nghĩa lão thành cách mạng và một gia đình người có công đang yếu với sức khỏe, và cũng hỗ trợ kinh phí để cho gia đình đưa các cái đối tượng này đến ra tỉnh và đi xuống trung ương những bệnh viện lớn để khám và chữa bệnh để đảm bảo với sức khỏe cho các người có công ở trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo toàn thể các ban dân các xã cũng phát động cái cuộc đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, từ đó có cái nguồn kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho các cái đối tượng cá nhân mà ở trên địa bàn. Thế thì sắp tới đến ngày 27 tháng 7 thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo cái công tác sửa chữa cũng như là trang trí thêm cho cái nghĩa trang của huyện nó khang trang. Đấy, để những cái tổ chức cá nhân mà được đến thăm các cái mộ liệt sĩ ở trên địa bàn.
Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, được thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân các dân tộc cả nước nói chung, huyện Mù Căng Chải nói riêng, tin tưởng rằng với những suất quà và sự chia sẻ của các cấp đối với gia đình thương binh liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm, ngày thương binh liệt sĩ sẽ là nguồn động viên, an ủi đối với mất mát của các gia đình chính sách, góp phần tạo điều kiện cho các gia đình phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy, sáng tác của Hoàng Vân do ca sĩ Trọng Tấn trình bày.
Trên đường cách mạng anh vẫn đi mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết hoài, mỗi bước đi biết mấy gian nan, vào ra tù đã mấy lần anh nhì, đạn quân thù đã mấy lần dắt ngao anh ở bà con thương, anh đi bà con mưa. Xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở sang rừng, rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy, uống nước đầu sông lại nhớ đến nguồn tổ quốc ơi, người kia anh biết bao có đảng ta, đảng cộng sản Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiếng nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mù Cang Chải thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.